Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Vulkan Programming Guide của Graham Sellers, với đóng góp của John Kesenick, là sách hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu tham chiếu về Vulkan, giao diện lập trình đồ họa đa nền tảng do Kronos phát triển. Cuốn sách xuất phát từ đặc điểm quan trọng nhất của Vulkan, đó là API trao cho ứng dụng quyền kiểm soát trực tiếp hơn đối với GPU, bộ nhớ và việc thực thi lệnh, thay vì che giấu nhiều công việc phía sau driver như các API cấp cao hơn. Mục đích của sách không chỉ là giới thiệu các hàm riêng lẻ, mà là giải thích mô hình vận hành gồm instance, thiết bị, hàng đợi, tài nguyên, pipeline, shader và cơ chế trình bày hình ảnh. Nội dung đi từ nền tảng quản lý bộ nhớ và command buffer đến đồ họa, xử lý hình học, fragment, đồng bộ hóa, truy vấn và dựng hình nhiều lượt. Đây là một tài liệu thiên về hiểu đúng đặc tả, các giới hạn thiết bị và trách nhiệm kỹ thuật mà lập trình viên phải tự đảm nhận khi làm việc với Vulkan. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình Vulkan đặt quyền kiểm soát GPU vào tay ứng dụng. Điểm khởi đầu của Vulkan Programming Guide là sự thay đổi tư duy từ các API đồ họa truyền thống sang một giao diện có chi phí driver thấp và minh bạch hơn. Vulkan không tự động gánh nhiều quyết định về cấp phát tài nguyên, lập lịch công việc hay đồng bộ hóa. Thay vào đó, ứng dụng phải mô tả rõ thiết bị sẽ dùng, loại hàng đợi phù hợp, tài nguyên nào tồn tại và lệnh nào được gửi đi. Sách trình bày các thành phần nền tảng như Vulkan Instance, thiết bị vật lý, thiết bị logic và queue, bởi chúng quyết định khả năng thực tế của chương trình trên từng GPU. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao Vulkan có thể mang lại tính dự đoán cao về hiệu năng, nhưng cũng có độ phức tạp lớn hơn. Một ứng dụng không thể chỉ tạo đối tượng rồi vẽ ngay, mà cần xây dựng chuỗi cấu hình có chủ đích. Giá trị của phần này nằm ở việc làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa driver và lập trình viên. Khi hiểu mô hình đó, người đọc có cơ sở để đánh giá các quyết định ở những phần sau như dùng bộ nhớ nào, ghi lệnh ở đâu hay đồng bộ các tác vụ ra sao. Đây là kiến thức đặc biệt cần thiết cho người chuyển từ OpenGL sang Vulkan. Thứ hai, quản lý bộ nhớ và tài nguyên dựa trên giới hạn thực của thiết bị. Một trọng tâm quan trọng của sách là bộ nhớ và tài nguyên, vì Vulkan yêu cầu lập trình viên tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn, cấp phát và gắn bộ nhớ cho dữ liệu GPU. Thay vì coi texter, buffer hay vùng nhớ là các đối tượng được driver tự quản hoàn toàn, người đọc phải phân biệt nhu cầu sử dụng của chúng và đặc tính của các loại bộ nhớ mà thiết bị cung cấp. Sách cũng nhấn mạnh việc truy vấn khả năng và giới hạn thiết bị. Những thông tin như giới hạn kích thước, framebuf, dung lượng, push constant hay các năng lực liên quan đến pipeline không phải chi tiết phụ, vì chúng xác định liệu một thiết kế có thể chạy ổn định trên một nhóm GPU hay không. Việc kiểm tra giới hạn từ đầu giúp tránh giả định rằng mọi phần cứng đều hỗ trợ cùng một kích thước dữ liệu hoặc cấu hình dựng hình. Phần này có ích ở góc độ kỹ thuật thực hành vì nó liên kết API với tính di động. Lập trình viên không chỉ cần biết cách tạo resource mà còn cần xây dựng phương án dự phòng và lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp với năng lực thiết bị. Qua đó, sách cho thấy hiệu năng và tính tương thích trong Vulkan luôn gắn với việc quản lý tài nguyên có kỷ luật. Thứ ba, queue. Command buffer và rào cản bộ nhớ tạo nên luồng thực thi rõ ràng. Vulkan Programming Guide dành phạm vi đáng kể cho queue, command và memory barrier, vì đây là phần cốt lõi biến các thao tác đồ họa thành công việc thực sự được GPU thực thi. Lệnh trong Vulkan thường được ghi vào command buffer trước, rồi gửi đến hàng đợi thích hợp để xử lý. Cơ chế này hỗ trợ tổ chức công việc hiệu quả và mở đường cho việc chuẩn bị lệnh trên nhiều luồng CPU. Nhưng nó đòi hỏi lập trình viên hiểu trạng thái tài nguyên và thứ tự phụ thuộc. Memory barrier đặc biệt quan trọng vì việc một tác vụ hoàn tất không mặc nhiên có nghĩa dữ liệu của nó đã sẵn sàng để tác vụ sau đọc theo cách mong muốn. Người đọc cần suy luận về giai đoạn pipeline nào tạo ra dữ liệu, giai đoạn nào sẽ tiêu thụ dữ liệu và loại truy cập nào cần được nhìn thấy đúng lúc. Sách không xem đồng bộ hóa như thao tác thêm vào sau cùng, mà đặt nó trong quan hệ với buffer, ảnh và các lệnh sử dụng chúng. Cách trình bày này làm rõ lý do các lỗi Vulkan thường khó phát hiện, như hình ảnh bị lỗi ngắt quãng hoặc kết quả không ổn định giữa các GPU. Hiểu luồng lệnh và rào cản giúp lập trình viên thiết kế hệ thống chính xác trước khi tối ưu hóa thay vì dựa vào may rủi từ driver. Thứ tư, shader SPRV và pipeline đồ họa thay thế trạng thái ngầm bằng cấu hình tường minh. Sách trình bày shader SPRV và graphics pipeline như những thành phần thể hiện rõ triết lý cấu hình tường minh của Vulkan. Shader không chỉ là mã xử lý đỉnh hay fragment, mà được đưa vào quy trình dưới dạng SPRV, một biểu diễn trung gian chuẩn hóa. việc đề cập đến cấu trúc và cả dạng disassembly của SPRV giúp người đọc nhận thức rằng shader trong Vulkan là đầu vào đã được biên dịch cho một mô hình thực thi xác định, không đơn giản là chuỗi mã nguồn được xử lý tùy thời điểm. Từ đó, sách mở rộng sang pipeline đồ họa, nơi nhiều trạng thái dựng hình được mô tả và tạo chức. Các quyết định về giai đoạn shader, định dạng đầu vào, rasterization, độ sâu, blend và đầu ra khung hình được tập hợp thành cấu hình có chủ đích. Điều này có thể làm quá trình khởi tạo dài hơn, nhưng giảm trạng thái ngầm và giúp hành vi khi vẽ dễ dự đoán hơn. Phần về drawing, geometry processing và fragment processing đặt pipeline vào toàn bộ đường đi của dữ liệu, từ đỉnh đầu vào đến pixel cuối cùng. Nhờ vậy, người đọc không chỉ học tên cấu trúc API, mà còn hiểu mỗi cấu hình tác động đến giai đoạn nào của quá trình dựng hình và vì sao việc tổ chức pipeline ảnh hưởng đến hiệu năng lẫn khả năng bảo trì. Cuối cùng, trình bày khung hình truy vấn và dựng hình nhiều lượt trong ứng dụng hoàn chỉnh, các chương về presentations, queries và multipass rendering đưa nội dung vượt khỏi một lệnh vẽ đơn lẻ để tiếp cận cấu trúc của ứng dụng đồ họa hoàn chỉnh. Presentation liên quan đến việc đưa ảnh đã dựng ra bề mặt hiển thị thông qua swap chain. Đây là điểm giao giữa tiến trình dựng hình, hệ điều hành, cửa sổ ứng dụng và nhịp hiển thị, nên cần được tổ chức cùng với cơ chế đồng bộ hóa thay vì tách rời. Sách cho thấy việc có ảnh để vẽ, hoàn tất việc ghi ảnh và trình bày ảnh là các mốc công việc khác nhau. Query bổ sung khả năng thu thập thông tin từ quá trình thực thi hữu ích khi cần quan sát hoạt động dựng hình hoặc xây dựng quyết định dựa trên kết quả GPU. Trong khi đó, multipass rendering phản ánh nhu cầu phổ biến của đồ họa hiện đại, nơi đầu ra của một lượt vẽ có thể trở thành đầu vào của lượt kế tiếp. Cách tiếp cận này được dùng trong nhiều hiệu ứng và kỹ thuật xử lý ảnh, nhưng làm gia tăng yêu cầu về quản lý attachment, chuyển đổi cách dùng tài nguyên và phụ thuộc giữa các lượt. Giá trị của phần này là kết nối nhiều cơ chế Vulkan thành một hệ thống vận hành thực tế. Nó nhắc người đọc rằng hiệu năng không chỉ nằm ở shader nhanh mà còn ở cách toàn bộ chuỗi dựng hình và hiển thị được lập kế hoạch. Kết luận, Vulkan Programming Guide phù hợp nhất với lập trình viên đồ họa đã có nền tảng C hoặc C++, hiểu các khái niệm GPU cơ bản và muốn nắm chắc mô hình Vulkan thay vì chỉ sao chép một ví dụ dựng hình. Người chuyển từ OpenGL, người phát triển engine hoặc kỹ sư cần đọc và đối chiếu với đặc tả Vulkan sẽ hưởng lợi từ cách sách bao quát instance, thiết bị, tài nguyên, command buffer, pipeline, đồng bộ hóa và trình bày khung hình. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhận diện các trách nhiệm mà Vulkan đặt lên ứng dụng, đặc biệt là truy vấn giới hạn thiết bị, quản lý bộ nhớ và kiểm soát phụ thuộc thực thi. Đây cũng là những vùng dễ gây lỗi hoặc làm suy giảm hiệu năng nếu chỉ học API theo từng hàm rời rạc. So với các sách nhập môn thiên về mã mẫu C++ và hướng dẫn tạo ứng dụng từng bước, cuốn này nổi bật ở vai trò hướng dẫn chính thống có chiều sâu về cơ chế API và cấu trúc kỹ thuật. Phần giải thích về đồng bộ hóa, các giới hạn phần cứng và SPRV là điểm đáng chú ý. Tuy vậy, người mới hoàn toàn có thể thấy sách đòi hỏi nhiều kiến thức nền và có thể cần bổ sung một tutorial nhiều mã nguồn để thực hành nhanh hơn. Vì thế, vị trí hợp lý nhất của sách là tài liệu tham chiếu có hệ thống dùng song hành với đặc tả, ví dụ mã và quá trình xây dựng renderer thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Graham Sellers, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!